Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa vọng năm phụng vụ 2018-2019 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong ta mà. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang. Cho Đức Chúa chúng ta, mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hay to một người kia, Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hồng dung, ôi ánh quang dân khắp nơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động." Quý ông bà và anh chị em thân mến, ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một người kham khổ, không ăn không uống, bị những người Pha-ri-sêu và kinh sư chê là quá nghiêm khắc, bị quỷ ám. Còn khi Chúa Giêsu đến, sống bình dân, ăn uống như thường, họ lại trách là mê ăn uống, bạn bè của phường thu thuế và những kẻ tội lỗi. Vậy, ông Gioan Tẩy Giả đúng hay những người Pha-ri-sêu và kinh sư đúng? Chúa Giêsu đúng hay những người đó đúng? Chúng ta thấy Chúa không trả lời, nhưng chỉ nói, sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình. Quả thực, tất cả cuộc đời của ông Gioan cũng như của Chúa Giêsu, từ lối sống, cách đối xử đến những lời rao giảng và việc làm, là câu trả lời cụ thể và quyết liệt cho câu nói của Chúa. Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình. Những công việc biện minh cho sự khôn ngoan như Chúa nói là những công việc nào? Đó là biết khước từ khoái cảm tội lỗi trong chốc lát, chỉ vì nó sẽ khuấy động lương tâm, làm phai nhòa hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn. Đó là biết lánh xa nếp sống dễ dãi, vì như lời Chúa cảnh báo, ai gieo trong hiểm nguy sẽ ngã trong hiểm nguy. Đó là biết quyết liệt chối từ những tham nhũng, những bất công, những trác tán, chỉ vì nhớ rằng mình là hình ảnh của Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa, vì suy rằng không phải việc gì thiên hạ làm được là mình làm được. Đó là biết thông cảm, tha thứ, nhường nhịn người khác, vì hiểu rằng như thế sẽ luôn giữ được hòa khí yêu thương, và nếu có phải hy sinh đôi chút thì cũng chẳng mất mát gì, nhưng chắc sẽ được đền bù. Đó là làm phúc, chia sẻ cho người túng thiếu, dù có mất một buổi văn nghệ hấp dẫn, một cuộc liên hoan vui vẻ, thì sẽ được công phúc rất lớn. Đó là biết kiên trì cầu nguyện, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Tóm lại, những điều trên đây cho chúng ta thấy, khôn ngoan là một cái gì linh động, phức tạp, rất khó định nghĩa. Cũng do vậy mà mỗi người hiểu một cách. Tuy nhiên, người ta hợp nhau ở điểm này. Khôn ngoan là một đức tính, nhờ đó chúng ta thấy trước và tránh những cái sai lầm hoặc nguy hiểm, hoặc biết trước và hành động nếu hữu lý và an toàn. Hơn nữa, khôn ngoan theo giáo lý là một nhân đức siêu nhiên, làm trí khôn chúng ta trong mọi hoàn cảnh, biết lựa chọn những phương thế tốt hơn để thực hiện công việc, đồng thời quy hướng tất cả về mục đích sau cùng, như Thánh Gioan Thánh Giá mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã sống, đã rao giảng bằng cả cuộc sống của mình. Đó là điều dạy chúng ta phải biết tận dụng những ơn Chúa ban để sinh ích sau này, đồng thời cũng đừng bao giờ vì cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng. Nghĩa là chúng ta phải sống thế nào để chiếm hữu được nước trời, hoặc là cũng đừng vì cái gì có lợi ở trần gian mà làm thiệt mất linh hồn. Lạy Chúa, Chúa đã hành động vượt trên mọi dư luận người đời để làm chứng cho sự thật. Xin giúp chúng con vượt qua những thành kiến hẹp hòi của căn bệnh phê phán chủ quan để mở rộng tâm hồn đón tiếp Chúa nơi những anh chị em chung quanh chúng con. Amen.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong xa mà. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang. Mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất đi không sợ hãi, lên núi cao hết cho một người biết niềm Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia đứng Chúa dân khắp nơi thấy vua nghìn vua.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong tâm hồn. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta. Mọi tính thiện sẽ bị bẻ gãy, ai nghèo đói nay sẽ được đầy tràn.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican. Thứ Bảy ngày 15 tháng 12 tới đây, tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 của Vatican, buổi hòa nhạc Giáng sinh sẽ được tổ chức, sau đó sẽ được phát lại trên kênh 5 trong đêm Giáng sinh vào lúc 9 giờ 30 phút tối giờ Roma và ngày hôm sau 25 tháng 12 vào lúc 13 giờ 30 phút. Vào ngày 14 tháng 12, các nghệ sĩ sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thánh Cha sẽ chia sẻ với họ quan điểm của Ngài về giáo dục. Ngày hôm sau, họ sẽ lên tiếng về tình trạng của người di dân và tị nạn, và đặc biệt là những người trẻ bị buộc phải trốn chạy khỏi nơi sinh sống, phải bỏ việc học và kế hoạch cuộc sống của mình. buổi hòa nhạc ủng hộ hai can thiệp. Đầu tiên được thực hiện bởi tổ chức phi lợi nhuận của các vị thừa sai Don Bosco Vandoko ở Uganda, nơi nhiều người đến từ các quốc gia láng giềng trong cuộc khủng hoảng đã tìm được nơi trú ẩn, trước hết Nam Sudan trong chiến tranh từ năm 2013. Trong trại tị nạn của Bangladesh được mở cửa vào tháng 4 năm 2017 và hiện là nơi đón tiếp 40.000 người tị nạn, các tu sĩ dòng Don Bosco muốn đầu tư vào đào tạo nghề cho những người trẻ này. Và can thiệp thứ hai đến từ tổ chức Scholas Occurrentes can thiệp vào Evin, Iraq, nơi chiến tranh đã đặt gánh nặng vào tương lai của cả một thế hệ. Đối với hàng ngàn trẻ em và thanh thiếu niên sống trong các trại tị nạn, đi học là khả năng giải thoát duy nhất. Tổ chức này muốn xây dựng hòa bình thông qua các hoạt động công dân, văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Các ngôn ngữ của âm nhạc và nghệ thuật liên quan đến Giáng sinh mừng con Thiên Chúa đến ở trong điều kiện mong manh của con người, giúp mở rộng trái tim đến những người túng thiếu. Vì lý do này, tại buổi hòa nhạc, một số người di cư và người vô gia cư cũng được mời tham dự. Buổi hòa nhạc do Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh xúc tiến và tổ chức được ủy thác cho các trường học, các trường đại học công giáo thực hiện. Tin giáo phận Long Xuyên. Thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ Rạch Giá. Sáng mùng 8 tháng 12 vừa qua, giáo xứ Rạch Giá hân hoan chào đón Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, cùng với quý cha gần xa trong giáo phận về dâng thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ Rạch Giá. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của rất đông đảo tu sĩ nam nữ, các tôn giáo bạn và những người con của giáo xứ Rạch Giá đã xa xứ. Nhà thờ Rạch Giá được mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng là ngôi nhà thờ thứ ba kể từ ngày Rạch Giá được hình thành, do cha sở thứ ba của họ đạo là cố Emin Dan xây dựng. Ngôi nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gothic, dài 30 mét, rộng 12 mét. Chính ngôi nhà thờ này đã khai sinh ra 11 họ đạo mới. Hiện nay, nhà thờ Rạch Giá đã được tu sửa và xây thêm rất nhiều công trình như khuôn viên nhà thờ, cổng chính, tường rào, v.v. Tuy nhiên, một giáo xứ có đến 9.000 giáo dân mà sức chứa của nhà thờ chỉ được vài trăm người, nên các mục tử ở đây vẫn trăn trở và mong ước sẽ hình thành nên các giáo xứ liền kề để bà con giáo dân khi đi lễ sẽ không phải ngồi ngoài. Thánh lễ kết thúc trong niềm tri ân cảm mến hồng ân Thiên Chúa trên quý cha và giáo dân giáo xứ Rạch Giá. Tin Roma. Hoạt động bác ái chiều thứ sáu của Đức Thánh Cha. Chiều mùng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ đến viếng thăm các bệnh nhân tại hai cơ sở bác ái và y tế ở Roma, trong khuôn khổ những ngày thứ sáu của lòng thương xót, ngày vốn thực hiện mỗi tháng một lần trong năm thánh lòng thương xót. Cùng đi với Đức Thánh Cha có Đức Tổng giám mục Rino Pisichella, chủ tịch hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng. Nơi đầu tiên tên là Casa Amica Onlus, nhà thân hữu thiện nguyện, được thành lập năm 2016 ở phía nam Roma để đón tiếp các bệnh nhân và thân nhân từ nơi xa, cho họ trú ngụ trong thời gian họ đến Roma để chữa bệnh, đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Đa khoa, Viện Quốc gia Ung bướu Hoàng hậu Elena và Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hải đồng Giê-xu của Tòa Thánh. Đến nơi, Đức Thánh Cha chào thăm các em bệnh nhân và cha mẹ của các em. Họ không được báo trước nên rất kinh ngạc. Đức Thánh Cha nói chuyện với mọi người, nghe hai em bé 13 và 11 tuổi, một em bị ung thư và một em bị bệnh máu, kể lại tình trạng của họ. Trước khi giã tử, Đức Thánh Cha để lại cho mọi người hình ảnh kỷ niệm và một số món quà cho các gia đình. Sau đó, Đức Thánh Cha đến cộng đoàn trị liệu và phục hồi tên là Cầu và Cây, tọa lạc cạnh cây cầu thứ bảy ở khu phố bình dân Laurentino, cũng thuộc mạn nam Roma. Tại đây có 12 người trẻ có vấn đề tâm thần đang được chữa trị. Các em đã sống trong những hoàn cảnh gia đình không tạo cơ hội cho tình trạng các em được cải tiến. Cách đây ít lâu, các em đã viết thư cho Đức Thánh Cha kể lại những khó khăn trong đời sống thường nhật vì tình trạng tâm thần khó khăn của các em, cũng như những cố gắng của các em theo đuổi sự chăm sóc của các bác sĩ để được cải tiến. Các em cũng xin Đức Thánh Cha đến thăm. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã ngồi nói chuyện với các em và mọi người, trả lời những câu hỏi của các em. Đức Thánh Cha cũng nghe bác sĩ về tâm lý tại trung tâm này trình bày về những vấn đề tâm lý nặng của các em và những cố gắng chữa trị. Trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã để lại một món quà là chiếc bánh ngọt Panettone nặng 10 kg nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến gần. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu chuẩn bị Giáng sinh bằng sự can đảm của đức tin. Trong bài giảng thánh lễ sáng mùng 10 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích các tín hữu sống tuần thứ hai của mùa vọng bằng việc này xin ân sủng để sửa soạn mình với đức tin cho lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta hãy mừng lễ Giáng sinh với niềm tin thực sự." Tin mừng Thánh Luca hôm nay trình thuật về việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt. Trình thuật này là một gợi hứng để chúng ta tái xác nhận rằng đức tin dẫn tới can đảm và đức tin chính là con đường để đụng chạm con tim của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy đức tin trong đoạn tin mừng hôm nay đụng đến con tim của Thiên Chúa như thế nào. Chúa Giêsu nói đi nói lại nhiều lần về đức tin. Tin mừng nói, người nhìn thấy đức tin của họ. Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin ấy bởi đức tin ấy xuất phát từ lòng can đảm. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Chúa Giêsu ca ngợi đức tin của dân chúng. Ngài đã làm như thế như trong trường hợp của viên quan chỉ huy xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của mình, hay người phụ nữ Syria gốc Hy Lạp xin Chúa giúp người con gái đang bị quỷ ám của bà, hay người phụ nữ chỉ chạm vào tà áo Chúa Giêsu và được chữa lành khỏi bệnh bằng huyết. Nhưng Chúa Giêsu cũng quả trách dân chúng kém lòng tin như khi Thánh Phêrô nghi ngờ. Quả vậy, với lòng tin, mọi sự đều có thể được. Trong phần kết thúc, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng xin ân sủng này để biết sửa soạn niềm tin của mình để mừng lễ Giáng sinh. Tin Cairo, Ai Cập. Chính quyền Ai Cập hợp thức hóa 168 nhà thờ của người Kitô giáo. Linh mục Rafik Richie, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập, đã cho cơ quan truyền thông Asia News biết rằng chính quyền Ai Cập đã hợp thức hóa hơn 100 nhà thờ và những nơi thờ phượng khác của người Kitô giáo. Cha nói, đây là một bước đi tích cực, cho thấy chính quyền Ai Cập muốn thi hành luật về nơi thờ tự đã được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt cách đây hơn một năm rưỡi. Thủ tướng Mustafa Madbouly, kiêm Bộ trưởng Gia cư và Tiện ích Đô thị, đã chủ tọa phiên họp. Bộ trưởng đã hợp thức hóa 168 nhà thờ. Linh mục Rafik cho biết, quá trình phê duyệt này liên quan đến các nhà thờ không có giấy phép. Đây là vấn đề hành chính, có nghĩa là chính quyền cấp tư cách pháp lý cho các nhà thờ của người thiểu số Kitô hữu Ai Cập mà gần đây các nhóm Hồi giáo cực đoan đã tấn công các nhà thờ này. Trong hai tháng qua, ủy ban gồm các quan chức của Bộ Tư pháp, Bộ Cổ vật và Nghị viện đã cứu xét đơn của các nhà thờ xin hợp thức hóa. Theo chỉ thị của Thủ tướng, nhà thờ nào hội đủ điều kiện thì được hợp thức hóa. Hồi tháng 4 vừa qua, chính phủ Ai Cập đã phê chuẩn hợp thức hóa 168 nhà thờ và tài sản của giáo hội. Trước thời cải cách vào năm 2016, các nhóm Kitô giáo rất khó xin được giấy phép xây dựng nhà thờ. Theo thống kê chính thức, các giáo hội Kitô giáo ở Ai Cập đã nộp 3.800 đơn xin chính quyền cho hợp thức hóa thánh đường. Tưởng cũng nên biết rằng, dân số Ai Cập có khoảng 95 triệu người, trong đó 90% là người Hồi giáo. Kitô giáo nói chung chỉ chiếm 10% dân số. Trong năm 2016 và 2017, các Kitô hữu là nạn nhân của một loạt các vụ tấn công bạo lực. Tòa án quân sự kết án tử hình 17 người liên quan đến những vụ tấn công này. Tuy nhiên, bàn tay sắt của chính quyền đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công nhắm vào người Kitô giáo. Vào ngày 2 tháng 11 vừa qua, một nhóm vũ trang tấn công xe chở khách hành hương trong một vùng sa mạc ở phía nam thủ đô, làm ít nhất 10 người chết và nhiều người bị thương. Tin giáo phận Thái Bình. Linh mục đoàn giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 12. Chiều mùng 7 tháng 12 vừa qua, quý cha trong giáo phận Thái Bình đã quy tụ về nhà chung giáo phận để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 12 trong dịp đại lễ mừng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, quan thầy giáo phận. Lúc 15:30, quý cha trong giáo phận đã quy tụ lại tại nhà nguyện tòa giám mục để cùng lắng nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận, chia sẻ về những tâm tình, ưu tư mục vụ trong năm vừa qua, cũng như những đường hướng mục vụ cho năm tới. Mở đầu bài chia sẻ, Đức cha Phêrô đã mời gọi quý cha trong giáo phận cùng suy gẫm về đời sống thánh thiện, trong sạch của các linh mục trong ngày lễ mừng tính Đức Maria với đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Theo như lời Đức cha chia sẻ, đối với giáo hội nói chung và đối với các linh mục nói riêng, thách đố lớn lao nhất mà giáo hội và các linh mục gặp phải, đó chính là sự thánh thiện nơi hàng giáo sĩ, tù sĩ. Vì thế, Đức cha Phêrô đã mời gọi quý cha trong giáo phận cùng nhìn vào sự thật theo lời mời gọi của Đức Thánh cha Francisco để bảo vệ sự trong sạch, sự thánh thiện của giáo hội cũng như của đời sống các giáo sĩ. Bởi lẽ, nhân đức trong sạch là nhân đức mẹ của các nhân đức, một khi giữ được nhân đức này thì các nhân đức khác cũng sẽ thăng tiến theo. Từ đây, Đức cha Phêrô mời gọi quý linh mục giáo phận Thái Bình khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội để xin nhận gìn giữ các linh mục trong sứ vụ mà Chúa đã ủy thác. Sau bài giảng phòng và thời gian hội thảo mục vụ, quý cha trong giáo phận đã cùng đọc giờ kinh chiều trọng thể mừng kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội. Buổi tối cùng ngày, quý cha đã dành thời gian dài để cầu nguyện, xét mình và cùng nhau sám hối tội lỗi trong bí tích hòa giải với Chúa với giờ chầu thánh thể. Buổi tĩnh tâm tháng 12 của linh mục đoàn giáo phận Thái Bình kết thúc trong sự bình an, thánh thiện và niềm vui của ngày bổn mạng giáo phận cũng như lễ phong chức linh mục của giáo phận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng được bắt đầu như sau. Kính gửi quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh, quý chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý cha và anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến, cùng với toàn thể giáo hội, hôm nay chúng ta khởi đầu năm phụng vụ mới 2018-2019. Nhìn lại một năm đã qua, trước hết mỗi người tín hữu chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tôn vinh và tâm tình tạ ơn, vì biết bao tình thương và ơn thánh người đã tuôn tràn trên giáo hội, giáo phận, trên giáo xứ, giáo họ, trên gia đình và từng người chúng ta. Tiếp đến, ý thức Phật người mỏng giòn yếu đuối, không thể tránh khỏi những lỗi lầm và thiếu sót trong đời sống đức tin và đức ái. Mỗi chúng ta giờ đây cũng khiêm tốn bày tỏ tâm tình tạ lỗi và xin ơn tha thứ. Bước vào mùa vọng, khởi đầu cho năm phụng vụ mới, giáo hội mời gọi các tín hữu sống lại tâm tình của dân Chúa ngày xưa, đó là chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ đã được loan báo qua các ngôn sứ. Và chúng ta biết, lời hứa cứu độ ấy đã thành hiện thực qua việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa nhân loại là Chúa Giêsu Kitô. Ngài chính là đấng cứu độ, là đấng giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Ngài chính là niềm hy vọng cho sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Quả vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Khi sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng của mùa vọng, người tín hữu chúng ta còn hướng đến việc trông đợi ngày Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang, để thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa trong tình yêu, công lý và hòa bình. Chính vì thế, tôi mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận, hãy sống tinh thần mùa vọng năm nay trong niềm vui và hy vọng. Hãy cùng với ngôn sứ Isaiah mà hô vang rằng, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ. Niềm vui cứu độ ấy được biểu lộ qua việc chúng ta tỉnh thức lắng nghe lời Chúa bằng một con tim mở ra và vươn rộng đến với Thiên Chúa và đến với mọi người, hầu có thể sẵn sàng đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã đến trần gian và mời gọi con người chúng ta hãy yêu như Ngài đã yêu. Một cách cụ thể, trong năm mục vụ gia đình 2019, với chủ đề đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, hết thảy chúng ta là giám mục, linh mục, tu sĩ, trùng sinh và anh chị em giáo dân, hãy cùng nhau thực hiện những định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam được trình bày trong thư gửi các gia đình công giáo năm 2016 và vừa được nhắc lại trong thư mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa năm 2018. Bằng việc lưu tâm cách đặc biệt đến những hoàn cảnh sau. Trước hết là các gia đình di dân. Chúng ta được kêu mời mở rộng vòng tay đón tiếp để các gia đình di dân cảm nhận Cộng đoàn Giáo xứ là nhà của họ. Nơi đó đức tin được nuôi dưỡng, lòng mến được vun trồng và hy vọng được tiền nở giữa những khó khăn thử thách. Kế đến là những cặp hôn nhân khác đạo. Chúng ta được mời gọi đồng hành và nâng đỡ họ, nhất là giúp người phối ngẫu công giáo trong đời sống đức tin, để họ có thể làm chứng cho tin mừng và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình, gia tộc và lối xóm. Cuối cùng là những gia đình bị đổ vỡ. Thay vì lên án và loại trừ, chúng ta được kêu gọi cảm thông và giúp đỡ họ nơi cộng đoàn đức tin cũng như trong đời sống hàng ngày. Đối với những người đã ly dị và tái hôn, chúng ta được nhắc nhở rằng họ vẫn được hội thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử. Nguyện chúc quý cha, quý tu sĩ, trùng sinh và anh chị em giáo dân được tràn đầy niềm vui và hy vọng của đấng cứu độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô trong năm phục vụ mới này. Tòa Giám mục Đà Nẵng ngày 28 tháng 11 năm 2018, giám mục của anh chị em Giuse Đặng Đức Ngân. Tiếp theo đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân rất thân mến, Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì giáo phận chúng ta đã cử hành tốt đẹp năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Khép lại năm thánh, chúng ta mở ra đời sống tin cậy mến theo gương sống của các ngài. Vì vậy, bước vào mùa vọng và Giáng sinh, khởi đầu cho năm gia đình 2019, tôi mời gọi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em, chúng ta cùng nhau. 1. Tiếp tục học hỏi và sống chủ đề chung của 3 năm mục vụ gia đình 2016-2019 là xây dựng và loan báo tin mừng niềm vui tình yêu gia đình bằng việc kiến tạo gia đình thành hội thánh tại gia, nghĩa là thành ngôi nhà thờ phượng, mái ấm tình yêu, ngôi trường giáo dục. 2. Đặc biệt quan tâm chăm sóc những gia đình gặp khó khăn bằng cách đồng hành với các gia đình di dân, để những kẻ đi xa cũng như những người ở lại nhà đều cảm thấy rằng cộng đoàn giáo xứ là nhà của họ, là nơi đức tin, cậy, mến được nuôi dưỡng, vun trồng và tiền nở giữa những khó khăn thử thách về tinh thần lẫn vật chất. Đồng hành với các gia đình hôn phối khác đạo, nhất là giúp cho người chồng hoặc vợ công giáo trong đời sống đức tin, để họ có thể làm chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa Giê-xu. Đồng hành với các gia đình bị đổ vỡ, thay vì lên án và loại trừ, chúng ta cần cảm thông, giúp đỡ, đón nhận anh chị em chúng ta nơi cộng đoàn đức tin, cũng như trong đời sống hàng ngày. Những người đã ly dị và tái hôn vẫn được hội thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử. 3. Để thực hiện những bước đồng hành trên, chúng ta cần cổ võ các gia đình trong giáo xứ, siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện chung trong gia đình, vì cầu nguyện trong gia đình là phương thế ưu việt để củng cố và làm chứng cho đức tin. Tham dự đông đủ các buổi tĩnh tâm mùa vọng và học hỏi về gia đình, để nhờ đó biết cảm thông và cầu nguyện cho các gia đình gặp khó khăn, vì chính trong sự chăm sóc này mà chúng ta khuyến khích họ tham gia vào đời sống cộng đoàn và thể hiện đức bác ái của mình. Trong dịp lễ Chúa Giáng sinh, đến thăm viếng những gia đình đang gặp khó khăn, nhất là những gia đình nghèo khổ. Vì chính Chúa Giê-xu đã đồng hành với các gia đình gặp khó khăn khi Giáng sinh trong cảnh xa quê, phải trốn qua Ai Cập và lớn lên trong gia đình Nazareth đơn nghèo. Cầu chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em một mùa vọng và Giáng sinh an bình, năm mới 2019 vui tươi hạnh phúc dưới sự bảo trợ của Thánh gia Nazareth. Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2018, Stefano Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc Đức Giê-xu dạy chúng ta cách cầu nguyện, việc người nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về lời cầu nguyện trong thời gian của Hội Thánh. Ngay sau khi Đức Giê-xu về trời, đặc biệt là từ ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ của Đức Giê-xu đều đồng tâm nhất trí, siêng năng cầu nguyện. Chính Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn Hội Thánh, và người cũng dạy cho hội thánh cầu nguyện. Trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi tại Jerusalem, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng, nhất là cầu nguyện bằng các thánh vị. Dần dần, những cách thức cầu nguyện của các tông đồ và của các tín hữu tiên khởi được lưu truyền và phát triển trở thành chuẩn mực cho kinh nguyện Kitô giáo. Những mẫu kinh nguyện này bao gồm việc chúc tụng và thờ lạy, việc khẩn cầu, kinh nguyện chuyển cầu, kinh nguyện tạ ơn và sau cùng là kinh nguyện ca ngợi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về từng cách thức cầu nguyện này. Trước hết, việc chúc tụng và thờ lạy. Thiên Chúa đã chúc lành cho con người, tới lượt mình, con người chúc tụng đấng là nguồn mạch mọi phúc lành. Đây là thái độ căn bản của kinh nguyện Kitô giáo. Chúc tụng là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa ban ơn và con người đáp lại. Kinh nguyện chúc tụng có hai hình thức chính, có khi được dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, có khi xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần nhờ Chúa Kitô. Bên cạnh đó, thờ lạy là thái độ đầu tiên của con người khi nhìn nhận mình là thụ tạo trước đấng sáng tạo. Thờ lạy là thái độ tán dương Thiên Chúa cao cả, đấng sáng tạo nên mình. Đây cũng là thái độ thinh lặng và kính cẩn trước Thiên Chúa, đấng muôn trùng cao cả. Kế đến là việc khẩn cầu. Trong Kinh Thánh, kinh nguyện khẩn cầu được nhắc đến với nhiều tên gọi khác nhau, như cầu xin, năn nỉ, cầu cứu. Nhưng hình thức thông thường nhất là lời khẩn cầu. Trong kinh nguyện này, chúng ta diễn tả tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Con người là thụ tạo bao gồm những hạn chế, yếu đuối, tội lỗi, còn Thiên Chúa là Cha đấng yêu thương con người. Một cách đặc biệt, khi khẩn cầu, con người quay trở về với Thiên Chúa. Trong Tân Ước, ít có những lời than vãn như thường gặp trong Cựu Ước. Điều đó cũng có nghĩa là, trong Đức Kitô phục sinh, lời khẩn cầu của Hội Thánh luôn tràn đầy hy vọng, cho dù chúng ta vẫn còn phải chờ đợi và hoán cải mỗi ngày. Thánh Phaolô cho chúng ta biết một chiều kích khác của việc khẩn cầu. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nên Chúa Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca cho biết, lời nguyện khẩn cầu đầu tiên của con người là lời xin ơn tha tội. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chính vì vậy, trước khi cử hành phụng vụ thánh thể cũng như khi cầu nguyện riêng, giáo hội dạy chúng ta phải xin ơn tha tội. Theo lời dạy của Đức Giêsu trong kinh lạy Cha, trọng tâm của lời khẩn nguyện Kitô giáo phải là cầu xin cho nước Cha chỉ đến, rồi sau đó mới xin Cha ban cho những ơn cần thiết khác. Chúng ta có thể cầu xin cho mình tất cả những nhu cầu hàng ngày, như chính Đức Kitô đã dạy. Kế đến là kinh nguyện chuyển cầu. Chuyển cầu là một hình thức khác của kinh nguyện khẩn cầu. Khi chuyển cầu, chúng ta theo mẫu lời cầu nguyện của Đức Kitô, đấng trung gian duy nhất, dâng lời chuyển cầu lên Chúa Cha cho nhân loại và nhất là cho các tội nhân. Chuyển cầu là khẩn cầu cho người khác. Truyền thống này đã có từ thời tổ phụ Abraham và tiếp tục diễn tiến trong lịch sử, trong thời gian của Hội Thánh. Người Kitô hữu tham dự vào lời chuyển cầu của Đức Kitô, đây chính là cách diễn tả mầu nhiệm các thánh thông công. Khi chuyển cầu, chúng ta không tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng tìm lợi ích cho người khác, thậm chí còn cầu xin cho những kẻ đã làm hại mình. Thánh Phaolô đã kêu gọi các tín hữu tham gia vào công việc rao giảng tin mừng bằng lời cầu nguyện. Chính người cũng luôn cầu nguyện cho họ. Người Kitô hữu cần chuyển cầu cho cả các bậc vua chúa và những người cầm quyền, cho người bách hại mình và thậm chí cho những ai khước từ tin mừng mà các ngài rao giảng. Kế đến là kinh nguyện tạ ơn. Tạ ơn là một đặc tính nổi bật trong lời nguyện của Hội Thánh, nhất là khi cử hành thánh lễ. Con người tạ ơn Thiên Chúa vì công trình cứu độ ngài đã thực hiện trong Đức Kitô, để giải thoát thụ tạo khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết, để thánh hiến và quy hướng nhân loại về với Chúa Cha. Lời kinh tạ ơn của chúng ta được tham dự vào lời tạ ơn của Đức Kitô là đầu để dâng lên Thiên Chúa Cha. Mọi biến cố và mọi nhu cầu của nhân loại đều có thể trở thành dịp để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Thánh Phaolô thường khởi đầu và kết thúc thư của Ngài bằng một lời tạ ơn, trong đó Ngài luôn nhắc tới Đức Giêsu là đấng trung gian của lời cầu nguyện. Sau cùng là kinh nguyện ca ngợi. Ca ngợi là hình thức cầu nguyện nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa Tể một cách trực tiếp. Lời kinh ca ngợi tán dương Thiên Chúa, tôn vinh Ngài không chỉ vì những gì Ngài đã làm, nhưng còn vì chính Ngài là Chúa. Lời kinh ca ngợi kết hợp với những hình thức cầu nguyện khác và dâng tất cả lên Thiên Chúa là nguồn mạch và là cùng đích của mọi sự. Các sách tin mừng thường nhắc đến thái độ thán phục và ca ngợi của con người trước những điểm thiêng dấu lạ Đức Giêsu thực hiện. Sách Tông đồ Công vụ cũng nhấn mạnh những việc kỳ diệu của các tông đồ do tác động của Chúa Thánh Thần. Những việc này dân ngoại vui mừng, tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa. Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết rằng, những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã cùng nhau đọc sách Thánh Vịnh trong nhãn quan mới, để ca ngợi mầu nhiệm Đức Kitô ẩn tàng trong đó. Họ cũng sáng tác những thánh thi và thánh ca, thuật lại những biến cố Thiên Chúa thực hiện nơi Chúa Con, từ cuộc nhập thể, tử nạn và phục sinh của Người. Nói tóm lại, trong kinh nguyện khẩn cầu và chuyển cầu, đức tin làm cho con người hy vọng và dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn. Bí tích Thánh Thể chính là nơi chứa đựng và diễn tả mọi hình thức kinh nguyện. Đây là lễ dâng tinh tuyền của toàn thể hội thánh, là thân thể Chúa Kitô. Vì thế, cả truyền thống Đông và Tây đều gọi bí tích Thánh Thể là thi tế ca ngợi. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau nói về các nguồn mạch của kinh nguyện Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúa Giêsu không dạy các môn đệ cách lấy lòng Chúa Cha, nhưng là cầu nguyện với sự tin tưởng. Cầu nguyện là trò chuyện với Thiên Chúa và cầu xin với Người, như người con thưa chuyện với người cha nhân lành. Tin chính là không sợ hãi, kêu lên, bày tỏ và cầu xin Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, sáng thứ Tư, 12 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về kinh lạy Cha mới được bắt đầu tuần trước. Ngài mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện với sự tin tưởng, đừng sợ thưa với Thiên Chúa các tình cảnh của mình và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ngài cũng khẳng định rằng lời cầu xin không phải là cách diễn tả một đức tin yếu kém, nhưng là lời cầu nguyện cao quý, vì nó bày tỏ sự tín thác của người con đối với cha của mình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận định rằng, Kinh Lạy Cha là lời nguyện ngắn gọn, nhưng đầy đủ trọn vẹn với 7 lời cầu. Theo Kinh Thánh, con số 7 là con số diễn tả sự hoàn hảo trọn vẹn. Những lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha xuất phát từ các nhu cầu cụ thể của con người. Đây cũng là một lời cầu nguyện can đảm, mạnh dạn, mà nếu không được Chúa Giê-xu gợi ý, thì không có ai trong chúng ta dám thưa với Thiên Chúa như thế. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thực tế, khi dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-xu mời gọi các ngài đến gần Chúa Cha, và với sự tin tưởng, thưa với người những yêu cầu của mình. Chúa Giê-xu không dạy cách lấy lòng Chúa Cha, nhưng mời gọi cầu nguyện với người bằng cách dẹp bỏ những rào cản của sự lệ thuộc và sợ hãi. Chúa Giê-xu không dạy phải thưa với Chúa Cha bằng cách gọi người là đấng toàn năng, đấng chí tôn hay những danh hiệu tương tự, nhưng bằng một từ đơn giản là Cha. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Kinh Lạy Cha bắt nguồn từ thực tế cụ thể của con người. Ví dụ, chúng ta xin thức ăn, lương thực hàng ngày, là lời cầu xin đơn giản nhưng thiết thực. Nó nói lên rằng, đức tin không phải là câu hỏi trang trí, tách rời khỏi cuộc sống, hay là thứ chỉ xảy đến khi mọi nhu cầu đã được đáp ứng. Lời cầu nguyện luôn bắt đầu từ chính cuộc sống. Lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta không bắt đầu trong cuộc sống con người khi mà bụng họ đã no đầy. Đúng hơn là nó có mặt ở bất cứ nơi nào có con người, bất kỳ một người nào đang đói, đang khóc, đang tranh đấu, đang đau khổ và tự hỏi tại sao. Lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta, theo một nghĩa nào đó, là tiếng than khóc mà con người cất lên khi bắt đầu hơi thở đầu tiên. Trong tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh đó, số phận của tất cả cuộc sống chúng ta đã được loan báo. Cơn đói không ngừng của chúng ta, cơn khát không ngừng của chúng ta, cuộc tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta. Chúa Giê-xu trong cầu nguyện không muốn dập tắt tính nhân văn, không muốn làm tê liệt ru ngủ nó. Người không muốn rằng chúng ta dẹp bỏ những câu hỏi và những lời cầu xin bằng cách học chịu đựng. Ngược lại, người muốn rằng mỗi đau khổ, mỗi sự bất an được kêu lên tới trời và trở thành cuộc đối thoại. Vì thế, Đức Thánh Cha nhận xét, có đức tin nghĩa là có thói quen kêu cứu, cầu khẩn như anh mù Bát-ti-mê đã làm. Tất cả chúng ta phải như anh mù Bát-ti-mê trong Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương 10, câu 46 đến 52. Người mù ngồi ăn xin ở Jericho. Xung quanh anh ta là đám đông mạnh mẽ, yêu cầu anh im miệng lại, đừng quấy rầy vị thầy bằng những tiếng kêu la phiền toái nữa. Nhưng anh mù, với sự kiên quyết thánh thiện của mình, nghĩ rằng hoàn cảnh đau thương của anh cuối cùng có thể gặp được Chúa Giê-xu. Và anh kêu lớn tiếng hơn nữa, lạy Thầy Giê-xu, xin thương xót con. Chúa Giê-xu đã chữa cho anh được nhìn thấy và nói với anh, đức tin của con đã cứu con. Dường như Chúa giải thích rằng, điều quyết định cho việc chữa lành của anh chính là lời cầu nguyện, là lời kêu xin gào thét với đức tin, mạnh mẽ hơn sự lịch sự của đám đông đang muốn anh im tiếng đi. Lời cầu nguyện không chỉ đi trước ơn cứu độ, nhưng cách nào đó, nó bao gồm ơn cứu độ, bởi vì nó giải thoát khỏi sự thất vọng của người không tin vào một cuộc sống có lối thoát cho bao nhiêu tình trạng không thể chịu đựng nổi. Đức Thánh Cha cũng bác bỏ những lý luận cho rằng, lời cầu nguyện xin xỏ là một hình thức đức tin yếu đuối. Trong khi lời cầu nguyện chân thực nhất sẽ là lời ngợi khen thuần khiết, là tìm kiếm Thiên Chúa mà không lo cầu xin bất cứ điều gì. Đức Thánh Cha cho rằng, ý tưởng này là không đúng. Lời nguyện xin là chân thật và tự phát. Đó là một hành động của đức tin nơi Thiên Chúa là Cha, tốt lành và toàn năng. Đó là hành động của đức tin vào tôi, bé nhỏ, tội lỗi, nghèo khổ. Và bởi thế, lời cầu nguyện cầu xin điều gì đó rất cao quý. Thiên Chúa là Cha, đấng thương xót chúng ta vô cùng, và muốn con cái mình thưa chuyện với mình mà không sợ hãi. Vì thế, chúng ta có thể nói mọi thứ với người, ngay cả những điều trong cuộc sống của chúng ta vẫn bị bóp méo và không thể hiểu được. Và người hứa với chúng ta rằng, người sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi, cho đến những ngày cuối cùng của trái đất này. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, quia voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nostra malum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc fetusque in saeculum.
Benedictum nostro in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư 12 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Vượt qua đau thương, sáng ngày trở nên hy lễ. Dâng về nhàn Chúa như hoa trái đầu mùa tốt tươi, máu đau tuôn rơi, niềm tin yêu mình cháy giữa đời, nên hương sáng ngời cho muôn người đến muôn muôn đời. Ngày xưa gian nan quyết một lòng theo chân Chúa, giữ trọn niềm tin nên nhân chứng một đời tín chung. Nay đoàn con đây niềm tin yêu vững chí tâm tàng, theo gương các ngài yêu thương nhiều muốn luôn phục vụ. Người ca vang thánh từ đạo Việt Nam, là có nhiều của cha trên trời, đã chứng minh niềm tin mãnh liệt. nhân, nguyện xin Cha chỉ nhân chỉ lành cho muôn người vững bộ thiên lý.
Kể từ sau ngày 19 tháng 6 năm 1988, lịch phụng vụ giáo hội hàng năm ghi ngày 24 tháng 11, lễ nhớ Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt Nam. Đã có lần, nhiều người trong chúng ta có lẽ cũng đã thắc mắc tại sao Thánh Andre Dũng Lạc lại được đứng đầu danh sách các anh hùng tử đạo tại Việt Nam, được đại diện cho 117 vị tử đạo để ghi tên ngày lễ như vậy. Một trong những lý do để ta có câu trả lời đó là trong công thức tuyên thánh cho 117 vị ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để phát huy đức tin Công giáo và củng cố đời sống Kitô hữu, với quyền lực của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của riêng tôi, sau khi đã suy nghĩ chín chắn, cũng như đã nhiều lần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa, sau khi đã tham khảo ý kiến của nhiều chư huynh giám mục, tôi quyết định tuyên bố: các chân phước Andre Dũng Lạc linh mục, Thomas Thiện và Emmanuel Lê Phụng giáo dân, Girolamo Hemosila và Valentino Berio Ochoa, hai giám mục dòng Đa Minh, và sáu giám mục khác, Teofan Vena, linh mục hội thừa sai Paris, và 105 bạn tử đạo Việt Nam, là những vị thánh và các ngài được liệt kê vào sổ các thánh. Tôi cũng quyết định rằng giáo hữu trong toàn thể giáo hội sốt sắng mừng kính các ngài như các thánh tử đạo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tưởng cũng nên biết thêm rằng, trong những lần phong chân phước trước đây, thứ tự danh sách luôn là giám mục Tây Ban Nha hoặc Pháp, rồi đến các linh mục, rồi đến giáo dân. Lần phong thánh này, vì muốn làm nổi bật các thánh tử đạo Việt Nam, cho nên đứng đầu danh sách là một linh mục, một chủng sinh và một giáo dân người Việt Nam. Lý do thứ hai minh họa cho câu trả lời đó là trong bài giảng ngày lễ phong thánh, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lấy một mẫu gương cụ thể về các thánh tử đạo người Việt Nam. Ngài nói: trong các vị tử đạo hôm nay đi tiền phong có Thánh Vinh Sơn Liêm dòng Đa Minh, là người Việt tử đạo đầu tiên năm 1773, rồi tới linh mục Andre Dũng Lạc. Andre Dũng Lạc sinh trưởng trong một gia đình rất nghèo, bên lương. Từ nhỏ ngài phải bán cho một thầy dạy giáo lý. Nhưng rồi Chúa cho tới chức linh mục năm 1823. Ngài được bổ nhiệm chính sứ và đương nhiên thành nhà truyền đạo trong nhiều địa hạt. Nhiều lần ngài đã bị lao tù, nhưng vẫn được giáo dân tốt lành đem tiền chuộc về, trong khi bản thân ngài mong được chết vì đức tin. Ngài nói: những người chết vì đạo thì được lên thiên đàng ngay, tại sao chúng tôi cứ phải ẩn náu, phải tốn tiền đút lót cho quan quyền? Thà để chúng tôi bị bắt và rồi tử đạo có hơn không? Ngài vẫn một ý chí hăng say và được ơn Chúa nâng đỡ. Ngài đã anh dũng chịu trảm quyết tại Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 1839. Lý do thứ ba minh họa cho câu trả lời đó là cuộc đời thánh thiện tuyệt vời của Thánh Andre Trần An Dũng Lạc. Ngài sinh năm 1795 ở Bắc Ninh, tên thật là Andre Trần An Dũng. Sau lần bị bắt đầu tiên năm 1835, Ngài được tha về và đổi tên thành Lạc để chuyển sang vùng khác tiếp tục giảng đạo. Ngài là một nhà truyền giáo kiên trì không biết mệt mỏi bằng lời nói và việc làm. Ngài sống rất mẫu mực trong đời tu, siêng năng ăn chay hãm mình. Ngài hết lòng yêu thương phục vụ người nghèo. Ngài nhiệt thành trong sứ vụ linh mục và được mọi người quý mến. Các lần bị bắt, giáo dân đều đem tiền để chuộc Ngài về. Lần bị bắt sau cùng, thấy không thuyết phục được Ngài bỏ đạo chối Chúa, quan quân đưa Ngài về giam tại nhà tù Hà Nội. Giáo dân đi theo, tiễn đưa khóc lóc, cha Lạc nói, chúng tôi cảm ơn anh chị em. Anh chị em hãy về nhà và sốt sắng làm tôi thờ phượng Chúa, cũng như là chúng tôi còn đang ở giữa anh chị em vậy. Tại trại giam ở Hà Nội, quan bắt cha bước qua thánh giá. Cha từ chối, quan cho lính khiêng cha qua. Cha đã co chân lên rất cao và nói với họ, hãy chặt bớt chân ta đi, ta rất bằng lòng, chứ đừng hòng chân ta chối đạo. Cha Andre Trần An Dũng Lạc đã được Chúa ban ơn trợ lực, Ngài trung thành đến hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Andre Trần An Dũng Lạc, xin Chúa cho chúng con hồng ân đức tin, để chúng con trung thành theo Chúa đến trọn đời. Amen.
Vượt qua đau thương, sáng ngày trở nên hy lễ, dâng về nhàn Chúa như hoa trái đầu mùa tốt tươi. Máu đau tuôn rơi, niềm tin yêu mình chân giữa đời, nên gương sáng ngời cho muôn người đến muôn muôn đời. Người ca càng thay người ca thay từ đạo Việt Nam là có nghiệp mỗi nhà đền trời đã chứng minh niềm tin mới
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.